Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đang sống ở trong cái thời kỳ cuối cùng. Và đây là cái thời kỳ có rất là nhiều những cái điều làm cho chúng ta ngạc nhiên. Nhưng mà có những cái điều mà chúng ta không bao giờ nghĩ rằng chúng ta lại có thể thấy, thì điều đó lại có thể thấy ở trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Đây là điều nói chung, không có riêng bất cứ Hội Thánh nào. Và Chúa biết được cái thời kỳ cuối cùng mà chúng ta đang sống như thế nào. Chúa cũng biết được những cái điều mà chúng ta phải đối diện. Cho nên vì vậy, Đức Trời đã dự bị sẵn cho chúng ta con đường cứu chuộc ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và tất cả mọi điều mà chúng ta đang sống cũng đều đã được bày tỏ qua lời của Chúa ở trong Thánh Kinh, để chỉ cho chúng ta thấy cái thực trạng của thế giới và ngay cả đời sống chúng ta và Hội Thánh của Chúa nữa ở trong cái thời kỳ cuối cùng này. Những cái khó khăn, những cái thách thức rất là lớn cho đời sống đức tin, cho đời sống của chúng ta làm chứng cho Chúa. Cho nên vì vậy, trong năm cái ngày cầu nguyện đầu năm này đó, tôi và quý ông bà anh chị chúng ta sẽ làm một cái cuộc du lịch. Tôi biết rằng mỗi một năm đó thì các có nhiều đầy tớ của Chúa cũng như là các tổ chức có thể mời gọi chúng ta tham dự những cái tour du lịch. Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ cũng đang có cái chương trình giới thiệu cái tour du lịch thăm viếng sứ thánh và hành trình theo dấu chân của sứ đồ Phaolô qua những cái nơi, qua những cái chỗ mà Kinh Thánh cũng đã nói. Thế và nếu chúng ta có tiền thì chúng ta hoàn toàn có thể đi du lịch và thăm lại những cái địa danh của được ghi rất rõ ràng ở trong Kinh Thánh, và chắc chắn chúng ta cũng học được rất là nhiều những điều. Nhưng mà tôi và quý ông bà anh chị dù không có tiền để đi du lịch, nhưng mà chúng ta hoàn toàn vẫn có thể du lịch. Trong năm ngày cầu nguyện đầu năm này, tôi với quý ông bà anh chị chúng ta sẽ đi du lịch qua năm hội thánh của sách Khải Huyền. Khải Huyền có 7 hội thánh, và 7 hội thánh đó mang lại cho chúng ta rất là nhiều những cái điều ngạc nhiên. Tuy nhiên, trong 7 hội thánh đó thì có 2 hội thánh toàn được khen. Có 5 hội thánh hoặc là được khen lẫn bị chê, và có hội thánh thì toàn bị chê. Tôi thì không muốn quý ông bà anh chị là chúng ta chỉ khen nhau. Và vì vậy đó thì rất là trùng hợp là chúng ta có 5 ngày cầu nguyện đầu năm, cho nên chúng ta sẽ học 5 hội thánh hoặc là được khen và bị chê, hoặc là toàn bị chê. Và chúng ta sẽ thấy được cái thực trạng của Hội Thánh Chúa và đời sống chúng ta trong cái thời kỳ cuối cùng này. Và để chúng ta thấy điều đó và xin Chúa thương xót và cái xét được cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa, cái thực trạng của mình, nó mới dẫn đến chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa những cái điều đẹp lòng Ngài và Ngài có thể ban phước cho chúng ta. Tối nay chúng ta sẽ đến với Hội Thánh Ephesos. Trân trọng kính mời Hội Thánh chúng ta cùng mở Khải Huyền chương thứ 2 câu thứ nhất cho đến câu thứ 7. Chúng ta cùng đứng lên và nghiêm trang thành kính lắng nghe lời của Chúa. Khải Huyền chương thứ 2 từ câu thứ nhất cho đến câu thứ 7. Thư gửi cho Hội Thánh Ephesos. Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Ephesos rằng: này là lời phán của đấng cầm 7 ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa 7 chân đèn vàng. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Nhưng đó rõ ràng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu. Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn khỏi ngươi khỏi chỗ đó. Song ngươi có điều này khá là ngươi ghét những việc làm của đảng Nicola, mà ta cũng ghét nữa. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong paradis của Đức Chúa Trời. Xin hiệp với tôi cầu nguyện. Là Chúa yêu dấu của chúng con, cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cảm động lòng tôi con của Chúa, để cho chúng con trong truyền thống của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, ở trong nước cũng như là ở hải ngoại, dành những ngày đầu của năm mới để đến với Chúa trong sự khẩn nguyện cầu xin Chúa thương xót Hội Thánh và công việc của Chúa. Con xin Chúa thương xót, đừng để cho chúng con giữ những điều này theo như thông lệ, nhưng để cho mỗi một lần chúng con có cơ hội, nhất là khi nhìn lại một năm đã đi qua, chúng con không biết được tương lai của đời sống chúng con sẽ như thế nào, nhưng một điều chắc chắn là tương lai đó nằm ở trong tay của Chúa. Nhưng tương lai đó cũng sẽ phụ thuộc vào quá khứ, khi mà chúng con có cơ hội để nhìn lại bước đường đã đi qua, những ơn lành của Chúa chúng con ngợi khen cảm tạ, nhưng cũng có những điều nào chúng con thiếu sót trong đời sống tin Chúa, theo Chúa, phục vụ Chúa, cũng nhờ cậy Chúa để giúp cho chúng con có thể bôi xóa và thanh tẩy những điều cũ đó, và bởi ơn của Chúa để có thể làm mới lại. Xin Chúa đến với hội thánh của Chúa ở tại đây trong năm ngày cầu nguyện đầu năm này. Xin thương xót và thăm viếng tất cả mỗi một chúng con. Bây giờ khi chúng con chuẩn bị học hỏi lời của Chúa, xin Thánh Linh của Chúa soi sáng hướng dẫn cho chúng con hiểu được và sau đó cũng giúp chúng con được áp dụng trong cuộc sống của mình. Sau đó xin Chúa cũng giúp chúng con được cảm động, được thúc giục để đến với Chúa trong ơn phước của Ngài và để bày tỏ tất cả những nan đề, tâm sự của đời sống chúng con, của gia đình chúng con, của cá nhân chúng con và của hội thánh Chúa để xin sự thương xót của Ngài. Xin ban phước cho tất cả hội thánh của Chúa hết thảy. Xin ban ơn cho con giờ này có cơ hội để bày tỏ lời của Chúa cho hội thánh. Xin Thánh Linh của Chúa tha thứ cho con mọi tội lỗi yếu đuối bằng sự huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra trên thập tự giá và nói cho qua con chân lý của Chúa một cách có ân điển và quyền năng, hầu cho hội thánh và chính mình con sẽ được gây dựng. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội thánh ngồi. Kính thưa hội thánh, trước hết thì chúng ta sẽ nói một vài điều về cái vị trí và địa lý của bảy hội thánh ở trong sách Khải Huyền, trong đó có hội thánh Ê-phê-sô. Chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy những cái hội thánh được nói ở tại đây đó, và trong đó thì Ê-phê-sô nằm ở vùng của ngày xưa được gọi là Tiểu Á, Tế Á, tức là thuộc vùng của châu Á, thuộc xứ Macedon, và chúng ta biết nó thuộc về nước Hy Lạp ngày hôm nay. Và khi chúng ta nhìn vào cái vị trí địa lý của các hội thánh đó thì chúng ta thấy nó giống như là những cái ngôi sao quanh một cái chòm sao. Và một cái chòm sao đó nó cho chúng ta thấy một cái tập trung của lời của Chúa ở trong Kinh Thánh nói về cái thời kỳ cuối cùng với bảy cái hội thánh. Nó mang một cái màu sắc hay là những cái đặc tính mà con dân của Chúa và hội thánh của Chúa ở trong cái thời kỳ cuối cùng này chúng ta sẽ có, dù muốn hay là không. Có những điều tốt chúng ta cũng sẽ thấy, nhưng mà cũng có vô số những cái điều khiếm khuyết và cả những tội lỗi nữa, những cái gì hết sức là kinh khủng cũng sẽ lọt vào ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên biết điều đó để mà chúng ta thấy được cái khó khăn, cái thách thức cho hội thánh của Chúa và cho đời sống Cơ Đốc ở trong cái thời kỳ cuối cùng này. Và khi mà chúng ta nhìn vào hội thánh của Chúa ở tại Ê-phê-sô đó thì chúng ta, cả quý ông bà anh chị đã có cơ hội đọc sách Công vụ các sứ đồ. Trong năm vừa qua chúng ta đã trong hai nhóm học Kinh Thánh của khu North và khu West thì chúng ta cũng đã nói về, đã học về sách Công vụ các sứ đồ, thì quý vị cũng đã thấy sứ đồ Phaolô đã từng ghé qua thành phố Ê-phê-sô trong hai cái chuyến đi truyền giáo thứ hai được ghi ở Công vụ các sứ đồ chương 18. Và công vụ và sách Khải Huyền, trong đó có thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô của sứ đồ Giăng, thì tại cái thời điểm mà nhận thư đó thì Ê-phê-sô là một cái thành phố rất là cổ kính, đã từng bị người Hy Lạp đô hộ từ cái thế kỷ thứ 11 trước Chúa. Cho nên thì chúng ta thấy là trong cái chuyến đi truyền giáo thứ ba đó thì Phaolô đã ở lại Ê-phê-sô trong vòng 2-3 năm. Và Chúa cho chúng ta, Chúa cho ông có một cái cơ hội chúng ta thấy rất là kỳ lạ. Trong một cái mảnh đất mà thờ lạy thần tượng rất là kinh khủng, nhưng mà Phaolô bị dù gặp khó khăn chống đối bắt bớ thì Chúa lại cho ông có thể lưu lại đó trong khoảng từ thời gian từ 2 đến 3 năm và gây dựng giúp đỡ cho hội thánh của Chúa nơi đó phát triển rất là mạnh mẽ. Thế và Ê-phê-sô đó có cái số dân thông thường vào khoảng 200.000. Nhưng mà có những cái lúc cao điểm đó, bởi vì đó là một cái nơi được gọi là trung tâm của cái thế giới thời cổ đại, thì cái việc giao thông buôn bán, và đặc biệt ở nơi đây đó có cái đền thờ nữ thần Artemis, tức là nữ thần Diane đó, mà trong Kinh Thánh được gọi là nữ thần Diane đó, thì là một trong bảy cái kỳ quan của thế giới cổ đại. Cho nên vì vậy nó rất là nhiều những cái luồng sóng, những người đi tới đó, có những cái là lúc mà cao điểm cái thành phố đó có tới nửa triệu người. Và chúng ta biết rằng trong cái thời cổ đó mà với một cái thành phố mà có tới nửa triệu dân thì chúng ta biết là nó lớn như thế nào. Và đặc điểm của cái thành phố Ê-phê-sô đó là gì? Khi mà nó là trung tâm của việc thờ lại hình tượng thì đương nhiên đạo của Chúa đến chắc chắn sẽ phải gặp cái sự chống đối. Và chúng ta đọc ở Công vụ các sứ đồ chương 19 chúng ta sẽ thấy họ chống đối cái sự giảng dạy của Phaolô như thế nào. Và Ê-phê-sô cũng là một nơi có cái nhà hát lớn bậc nhất thế giới. Và cái thời đó họ chưa có được cái công nghệ, được những cái kỹ thuật để mà xây dựng cái nhà hát mà có những cái mái vòm tre. Nhưng mà chúng ta thấy được cái kiến trúc của họ, họ đã xây dựng một cái nhà hát ở ngoài trời, và những cái bậc thang đó của nhà hát đó nó giống như là một cái stadium, một cái sân vận động lớn ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy được là họ đã có một cái sự cái con mắt kiến trúc và cả những cái kỹ thuật mà khiến cho chúng ta thấy rằng là nó được đặt ở trong một cái địa vị thế rất là đẹp và đồng thời rất là tiện lợi, và đó là một cái nơi mà người ta có thể nói rằng là vui chơi, và người ta cũng biến cái nơi vui chơi đó trở thành một cái công cụ để sẵn sàng nhạo cười những người tin Chúa. Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 31 cho chúng ta thấy khi Phaolô đến đó giảng đạo thì gì? Thì hội thánh của Chúa ở tại nơi đó rất nhiều người hoan nghênh, nhưng mà đồng thời cái sự chống đối, cái sự bắt bớ đến nỗi họ đã định kéo Phaolô và rất là nhiều người đi tới cái nơi rạp hát này đó để làm gì? Để làm một cái cuộc giống như là đấu tố vậy. Và chúng ta khi nhìn vào ở trong Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấy sứ đồ Phaolô ông đã nói ở trong công vụ trong Côrintô thứ nhất chương 4 câu 9: vì chương Đức Trời dường đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra giống như kẻ sau rốt mọi người, giống như tù phải tội chết và làm trò cho thế gian thiên sứ loài người cùng xem vậy. Thế thì cái chữ mà làm trò cho thế gian đó nó liên hệ với rạp hát. Những người tin Chúa có thể bị kéo tới cái rạp hát của thế gian để mà trở thành những cái người làm trò cười cho thế giới. Và chúng ta biết khi một người tin Chúa, chúng ta sẽ gặp những khó khăn, những bắt bớ từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Chúng ta đã từng ở Việt Nam đã tin Chúa, có những người mà ông bà cha mẹ của chúng ta đã là những người mà theo một tôn giáo khác, có thể là Phật giáo, có thể là chỉ chuyên về thờ cúng ông bà tổ tiên. Và rồi khi mà họ tin Chúa thì họ bắt đầu gặp những khó khăn, những chống đối, những bắt bớ và cả những cái tiếng giễu cợt. Quý ông bà anh chị và tôi có thể nói rất là quen thuộc với những cái hình cảnh đó. Và Phaolô cho chúng ta biết những người tin Chúa, trong đó có Phaolô, đã trở thành những cái người được phơi ra ở trước mọi người, trở thành những cái người làm trò cười cho thế gian. Và Phaolô còn nói gì? Làm trò cười cho thế gian xem và thiên sứ loài người cũng chứng kiến được. Nó cho chúng ta thấy ngày hôm nay những người tin Chúa cũng vẫn tiếp tục trở thành những cái trò cười cho thế gian. Chúng ta vẫn đang trở thành những người rao giảng tin lành, nhưng mà đối với con mắt của người vô tín thì coi chúng ta đang diễn trò vậy. Đó là cái điều mà hội thánh của Chúa đã từng trải. Và rồi chúng ta thấy cái nhà hát ngày xưa được xây dựng như thế này thì quý vị có thể nhìn thấy được cái tầm vóc kiến trúc, cái suy nghĩ, cái kỹ thuật của thời đó nó đã đạt đến cái mức độ nào, và Ê-phê-sô đó là một nơi như vậy. Và chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì gì? Trong cái hoàn cảnh đó thì hội thánh của Chúa đã được thiết lập ở tại Ê-phê-sô. Và chúng ta nhìn xem ở trong khả huyền trong thư của gửi cho hội thánh Ê-phê-sô đây thì chúng ta sẽ thấy được những cái điều mà lời của Chúa cho chúng ta biết rằng đây là một, người ta nhìn vào đây đó nó không phải chỉ là một cái kỳ quan của thế giới cổ đại có tượng của nữ thần Dian, nhưng mà cũng phải nhìn vào hội thánh của Chúa giống như là một kỳ quan vậy, một cái phép lạ của Đức Chúa Trời. Và chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy ở đây lời của Chúa qua sứ đồ Giăng nó là hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô rằng, viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô tức là gì? Thiên sứ là cái người mà Đức Chúa Trời đã dựng nên để mà phục vụ Ngài. Cho nên viết cho thiên sứ của thánh Ê-phê-sô không phải là viết cho thiên sứ theo cái nghĩa đen là thiên sứ ở trên trời đang nhìn xuống hội thánh Ê-phê-sô. Nhưng mà viết cho thiên sứ hội thánh Ê-phê-sô có nghĩa là viết cho mục sư, cho những người lãnh đạo của hội thánh Chúa đang ở tại Ê-phê-sô đó. Thiên sứ là tôi tớ của Đức Trời ở trên trời. Ở dưới đất, trong hội thánh của Ngài, Đức Trời cũng có những tôi tớ của Ngài. Cho nên vì vậy, viết cho thiên sứ của thánh Ê-phê-sô tức là viết cho những người đang phục vụ Chúa, đang cầm nắm những cái công việc ở trong hội thánh, làm những cái người lãnh đạo hội thánh. Cho dù lớn là mục sư, ở phía dưới là ban chấp hành chấp sự, ở dưới nữa là những chức việc, những người làm ở việc ở trong các ban ngành. Nhưng mà điều đó không phải chỉ là cho một số người được gọi là có chức, có quyền ở trong hội thánh. Nhưng đó cũng là nói cho tất cả những người ở trong hội thánh, cho tín hữu của hội thánh. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta biết hội thánh của Chúa không phải là tập hợp của một số những người được gọi là quyền cao chức trọng, không phải chỉ là một số người được gọi theo cái ngôn từ của thế gian gọi là chức sắc tôn giáo chỉ ngồi đó, không phải. Nhưng mà chúng ta là những người ở trong hội thánh của Chúa là những viên đá sống được xây dựng nên trên viên đá tảng, trên nền tảng đó là Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên cái sự tồn vong của hội thánh, sự phát triển hay là sự thoái lui của một hội thánh, nó liên quan tới từng cá nhân chứ không phải là chỉ liên quan tới một số người lãnh đạo. Nhưng mà những người lãnh đạo sẽ phải chịu trách nhiệm trước hết về hội thánh. Tôi đến đây với hội thánh trong hơn một năm qua, đến một lúc thì Chúa cũng sẽ có thể sẽ đưa tôi đi tới một cái nơi khác. Nhưng mà chừng nào, ngày nào tôi còn làm việc ở trong hội thánh này thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm về sự về hội thánh này. Quý ông bà chị là tín hữu, là chấp sự, là người ở trong ban chấp hành, là người phục vụ Chúa ở trong các ban ngành. Quý ông bà chị phải gắn bó với hội thánh này. Và chừng nào chúng ta xác định rằng chúng ta còn đứng ở trong hội thánh này, còn gắn bó với hội thánh này, thì chúng ta phải chịu trách nhiệm về cái sự tồn vong của hội thánh này. Cái sự tiến thoái của hội thánh này có trách nhiệm của mỗi chúng ta, không phải là của một vài ông, của một vài người. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được điều đó. Cho vì vậy, hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô là cho những người lãnh đạo hội thánh, nhưng mà cũng cho toàn thể con dân của Chúa ở trong hội thánh. Đấng gửi thư này không phải là đơn thuần là sứ đồ Giăng. Dù Giăng được gặp Chúa ở trong một dị tượng ở trên đảo Patmo khi ông bị giam ở tại đó, và cho ông có thể thấy được một cái khung cảnh vĩ đại của thế giới tương lai và viết ra sách Khải Huyền. Nhưng mà ở đây trước giả, tác giả thật sự của thư này gửi cho hội thánh Ê-phê-sô là ai? Đây là lời phán của đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn vàng. Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu tức là nắm quyền lãnh đạo tối cao, và đây là nói về Đức Chúa Trời. Ngài là đấng nắm quyền tối cao ở trên vũ trụ này và trên hội thánh của Chúa. Cho vì vậy, Chúa đi lại ở giữa bảy hội thánh ngày xưa và Ngài cũng đi lại trong hội thánh của Chúa trải qua mọi thời đại để làm gì? Để mà xem xét, để mà thấy được tất cả những cái gì đó của hội thánh Ngài. Ngài xem xét, Ngài bảo vệ, Ngài giải cứu, Ngài hướng dẫn, giống như là người chăn ở giữa bầy chiên để hướng dẫn, để bảo vệ, để gìn giữ, để nuôi dưỡng bầy chiên. Nhưng mà khi cần thiết, người chăn đó với cây trượng và cây gậy cũng sẽ chỉ ra cho chúng ta thấy được có những con chiên, có những điều gì đó đang xảy ra giữa bầy chiên. Có những con chiên tật bệnh phải được chữa lành, có những con chiên đói cần phải được cho ăn, có những con chiên khát cần phải được cho uống, có những con chiên cứng đầu cứng cổ cũng phải dùng cây trượng và cây gậy để mà sửa trị, để dắt đưa vào. Và đó là hội thánh của Chúa. Tại sao? Tại vì Chúa yêu chúng ta, vì chúng ta thiết thân với Chúa, nên Chúa mới làm điều đó. Còn nếu mà chúng ta không có mối liên hệ với Chúa thì Ngài để cho chúng ta đi đâu mặc tùy ý. Nhưng mà chúng ta là người của Chúa, thuộc về Chúa. Cho nên Chúa viết thư cho hội thánh này đó để chỉ cho hội thánh thấy những cái điều mà thực chất của hội thánh như thế nào. Khi chúng ta nhìn xem hội thánh ở tại Ê-phê-sô, chúng ta sẽ thấy hội thánh đó có rất là nhiều ưu điểm. Hội thánh đó được khen ngợi về gì? Về công việc, về sự khó nhọc, về sự nhịn nhục. Cái sự khó nhọc ở trong công việc đó, trong nguyên nghĩa đây là cái sự khó nhọc là một cái người làm việc toát mồ hôi, một cái người làm việc bị vắt đến kiệt sức vì đã dồn tất cả tâm trí và sức lực vào ở trong đó. Có những công việc quý vị thấy làm rất là nhẹ nhàng phải không? Chúng ta nói rằng mình không tốn một giọt mồ hôi nào cả, tóc của mình không có bạc một cái sợi nào cả. Đơn giản là vì gì? Vì nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà có những cái công việc mà chúng ta làm không phải là gì? Không phải chỉ là toát mồ hôi mà thôi, mà thậm chí suy nghĩ về nó, tóc của chúng ta trên đầu cũng bạc thấy nữa, bạc rõ ràng chứ không phải là không. Thế thì cái từ khó nhọc ở đây, làm việc một cách khó nhọc là gì? Làm việc đến toát mồ hôi, đến kiệt sức vì dồn tất cả tâm trí và sức lực. Cái từ nhịn nhục ở đây đó, nó không phải là cái sự thụ động. Nhiều khi chúng ta, ví dụ như là một, chúng ta nói về cái sự nhịn nhục, nhiều khi nó ở trong cái dạng thức là negative, nó có vẻ thụ động quá, nó có vẻ tiêu cực quá. Ví dụ là một cái em lớn mà bắt nạt một cái em nhỏ đó, thì em nhỏ không có phản ứng thì chúng ta nói trong cái trường hợp đó là thôi nhịn nhục đi một tí để cho nó lành. Và cái nhịn nhục đó dường như là làm cái gì đó cam chịu, phải không? Nhưng mà cái từ nhịn nhục vì danh của Chúa đây đó, nó không phải là một cái từ negative, mà nó trái lại là nó nói về cái sự dũng cảm, cái sự can trường, chấp nhận cái sự đau đớn, cái sự khó khăn. Cái sự nhịn nhục này đó nó không phải là cái tiêu cực, nhưng mà đây là một cái sự tích cực, đây là một cái gì đó hết sức là kỳ lạ. Mà cái điều đó đến từ đâu? Nó là quyền năng của Chúa cho con dân của Chúa ở trong cái nơi khó khăn, cái nơi bách hại đó mà có thể nhịn nhục để làm gì? để mà giữ danh của Chúa, và không phải giữ trong lòng của mình mà thôi, nhưng mà rao giảng, nói ra, làm chứng cho tin lành. Rồi thì cái từ là không dung được những cái kẻ ác và biết phân biệt sứ đồ thật giả, nó cho thấy rằng những người đứng ở trong hội thánh này đó đã được trang bị lời của Đức Chúa Trời. Họ được trang bị lời của Đức Chúa Trời, cho nên họ sẽ phân biệt được cái điều thật, điều giả, điều thuộc linh và điều xác thịt. Và chúng ta thấy một ở trong những cái điều khó khăn cho hội thánh của Chúa mà Chúa Giêsu đang thời của Ngài, khi rao giảng thì Chúa đã nói với hội thánh của Ngài. Họ phải cẩn thận, tại vì gì? Bởi vì sẽ đến một lúc mà ở trong một cái ruộng lúa sẽ có rất nhiều cỏ lùng lẫn với lúa mì. Sẽ đến một lúc mà muông sói sẽ xen lộn với bầy chiên. Đến nỗi chỉ có đến ngày cuối cùng đó thì thợ gặt mới phân biệt được ra đâu là cỏ lùng và đâu là lúa mì. Đến ngày cuối cùng đó thì người chăn mới phân được rõ ra chiên và muông sói. Quý vị thấy không? Nó rất là khó. Và ai đã từng ở xứ thánh đó thì quý vị, thì chúng ta có thể được nghe những cái câu chuyện. Cái cây cỏ lùng đó nó rất giống lúa mì. Cho nên là khi mà nó mới còn non đó, nó mọc lên thì cỏ lùng giống y hệt nhau. Mà ai mà vội vã mà đi, gọi là đi nhổ cỏ lùng đó thì chắc chắn sẽ nhổ lầm vào cái lúa. Cho nên phải gì? Phải đợi đến một lúc mà nó trổ bông. Bởi vì sao? Bởi vì cái bông lúa thì nó ra bông lúa, chứ còn cây cỏ lùng thì nó không thể ra bông lúa được. Và đến cái lúc mà bông lúa nó trổ rồi đó, và nó nặng, nó cong xuống, thì cái cây cỏ lùng nó không có hạt gì cả, nó trỗi, nó thẳng lên, và lúc đó phân biệt được rất rõ là cỏ lùng với lúa mì. Nhưng mà nếu mà vội vã trước đó mà làm thì không phân biệt được, có thể lầm lẫn. Nhưng mà tín hữu ở tại Ê-phê-sô đây là gì? Họ được trang bị lời của Đức Chúa Trời vững vàng, cho nên họ đã biết phân biệt được những kẻ thật giả. Mà thật giả đây thậm chí còn nói là gì? Là sứ đồ giả nữa. Chứ không phải là tín đồ giả mà thôi, không phải là mục sư giả mà thôi, mà còn thậm chí cả sứ đồ giả nữa. Nó cho chúng ta thấy cái thời kỳ cuối cùng mà hội thánh của Chúa phải đương đầu đó là gì? Biết bao nhiêu những cái điều giả mạo nó xen vào giữa hội thánh của Chúa. Cho nên ngạn ngữ người ta có một cái câu nói rằng một nửa chiếc bánh mì thì nó vẫn là bánh mì. Nhưng mà một nửa sự thật thì nó đã là sự giả dối. Cho nên ma quỷ luôn luôn sẽ tìm mọi cách để xen vào, gieo vào ở trong hội thánh những cái gì đó giả mạo để phá hội thánh của Chúa từ bên trong. Và ở đây các tín hữu ở tại Ê-phê-sô, họ đã không dung những kẻ ác, họ đã biết phân biệt thật giả. Và rồi khi phân biệt được thật giả rồi thì sao? Phải chỉ ra rõ ràng cái bản chất của nó, và rồi thì phải có những cái việc làm tương xứng để mà bảo vệ, để mà gìn giữ hội thánh của Chúa, không chấp nhận, không dung thứ cho những cái điều giả dối. Và rồi thì họ cũng ghét cái việc làm của đảng Nicola nữa. Nhiều nhà giải nghĩa kinh thánh giải nghĩa cho chúng ta như thế này. Ở Công vụ các sứ đồ chương thứ 6 đó, thì chúng ta thấy khi mà hội thánh thiết lập cái chức vụ để mà giúp đỡ ở trong các hội thánh, giúp đỡ cho các sứ đồ trong hội thánh đầu tiên đó, thì có chức vụ chấp sự. Quý vị, quý ông bà anh chị mở ra với tôi ở trong Công vụ các sứ đồ chương thứ 6 đi. Công vụ các sứ đồ chương thứ 6. Công vụ các sứ đồ chương thứ 6 thì khi mà các sứ đồ nói rằng cần phải có những người giúp việc đó, thì họ nhất trí là đồng ý là sẽ bầu cử ra những người chấp sự. Bây giờ chúng ta xem câu thứ 5. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên là người đầy Đức Thánh Linh và đức tin. Đầy Đức Tin và Đức Thánh Linh, Philip, Bokorơ, Nicanor, Timon, Bamena và Nicola người Antioch. Tất nhiên nhiều nhà giải nghĩa kinh thánh rằng ông Nicola là một người trong những chấp sự đầu tiên, nhưng là một người Antioch mới theo đạo Giu-đa. Cho nên lúc đầu có thể ông tin Chúa rất là sốt sắng, làm việc rất là tốt. Và rồi thì ông được bầu làm chấp sự. Nhưng mà rồi đến một cái lúc nào đó ông đã sai lầm, ông đã sai lạc và đã phát triển thành một cái giáo lý, trở thành một cái nhóm, và cái nhóm đó đây được kêu gọi là đảng Nicola. Cái giáo lý của Nicola nói cái gì? Giáo lý của Nicola khuyến khích tín đồ rằng chúng ta đang sống ở trong cái thời kỳ được gọi là ân điển của Chúa. Cho nên tất cả mọi tội lỗi Chúa Giêsu đã tha cho chúng ta bằng huyết của Ngài. Vậy thì chúng ta cứ tự do để mà sống theo ý của mình muốn. Nếu mà có phạm tội, mà nếu phạm càng nhiều đi chăng nữa thì cầu nguyện ăn năn thì Chúa lại càng tha như vậy. Phạm tội càng nhiều thì ân điển của Chúa lại cho mình càng dư dật. Và đó là giáo lý gì? Đó là giáo lý đã giết tín đồ, đã đưa không biết bao nhiêu người vào trong cái chỗ đã mượn sự cứu rỗi làm cái bình phong để mà sống theo tư dục, theo xác thịt và phạm tội. Cho nên cái điều nguy hại của giáo lý Nicolai tại đây thì tín hữu ở tại Ê-phê-sô đã phân biệt cái điều đó. Họ được khen ngợi vì công việc của họ làm rất là nhiều, cái sự khó nhọc vì Chúa. Họ đã nhịn nhục, họ đã không dưng những kẻ, họ phân biệt sứ đồ thật giả, họ không mệt nhọc vì danh Chúa, họ ghét việc làm của đảng Nicolai. Tất cả những điều đó quý ông bà anh chị thấy không? Một cái thành quả rất là lớn mà hội thánh của Chúa ở tại Ê-phê-sô đã làm là có. Nhưng mà có một điều. Cái điều mà chú trách hội thánh ở tại Ê-phê-sô đây. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Nếu mà nói về số lượng thì một cái điều trách này đó nó chỉ là rất nhỏ so với ít nhất là 7 cái điều, 7 cái điều khen, phải không quý ông bà anh chị? 1 với 7 thì nếu ta nhìn vào cái con số thì chúng ta sẽ thấy là gì? 7 thì quá lớn phải không? 1 thì rất là nhỏ, có đáng kể gì đâu. Nhưng bây giờ quý ông bà anh chị hãy hình dung cho với tôi một cái câu chuyện giả tưởng như thế này. Một ngày nọ, một người chồng đến với nói với người vợ: "Ồ, anh cảm ơn em, bao nhiêu năm qua mình kết hôn, em đã cho anh ăn những cái bữa ăn thật là ngon lành. Công khó của em đã giặt rũ quần áo, đã đi chợ búa lo sắm sẵn đồ, đã sinh cho anh những cái đứa con thật là khôn ngoan, dạy dỗ chúng lên người, rồi làm đủ mọi thứ, anh không biết làm cái điều gì để nói được hết cái lòng biết ơn đối với em. Tất cả những cái điều to lớn đó làm em không thể kể xiết được. Nhưng mà em ơi, có phải là anh thấy rằng dường như là em đã làm tất cả những cái điều đó dường như bây giờ còn vì nghĩa thôi, còn cái tình yêu đối với anh không còn phải không?" Anh cảm thấy như vậy. Và nếu như bây giờ người vợ nói rằng: "Không biết tại sao mà anh lại biết được điều đó, em nói đúng như vậy đấy." Bây giờ người chồng sẽ làm gì? Quý ông bà anh chị, ngã ngửa người ra phải không? Nếu bây giờ sống với nhau mà chỉ còn có nghĩa, không còn tình nữa, thì quả thật hôn nhân đó giống như một nhà tù không có song sắt. Bây giờ chúng ta cũng đặt ngược lại, một ngày nào đó người vợ cũng sẽ nói với chồng: anh đã làm cho em rất là nhiều điều rất là tốt đẹp, nhưng mà anh cảm thấy rằng là dường như bây giờ anh không có còn yêu em nữa, anh đang làm cái điều gì đó vì nghĩa thôi, nhưng mà có một cái điều gì đó anh còn đang che giấu ấy, anh không còn yêu em giống như ban đầu nữa, phải không?" Người chồng nói: đúng như vậy." Thì quý ông bà nghĩ sao? Người vợ chắc chắn rằng cũng sẽ đau khổ và tuyệt vọng hơn hết, phải không? Điều đó có thể xảy ra trong cuộc sống và chúng ta đã kinh hoàng. Nhưng mà cái điều đang xảy ra cho hội thánh ở Ê-phê-sô đây còn làm cho chúng ta kinh hoàng hơn nữa. Bởi vì Chúa Giê-xu đang nói là gì? Chúa Giê-xu trong cái hình ảnh về ý nghĩa thuộc linh, hội thánh của Ngài là người, được gọi là người vợ thuộc linh của Ngài. Tức là chúng ta gắn bó mật thiết với Chúa. Chúa yêu chúng ta, xả thân đổ huyết cho chúng ta. Ngài yêu chúng ta bằng cái tình yêu như vậy. Thế nhưng mà một cái ngày nào đó mà chúng ta sống, chúng ta làm cho Chúa, đứng về phương diện bề ngoài chúng ta vẫn đi nhà thờ đều đặn, tham dự tất cả mọi lễ nghi, chúng ta vẫn dâng tiền đầy đủ, chúng ta vẫn làm công kia việc nọ, nhưng mà ở trong đó Chúa nhìn thấy trong chúng ta không còn có tình yêu đối với Chúa giống như lúc ban đầu chúng ta theo Chúa nữa, thì đó là gì? Đó là điều hết sức kinh khủng cho Chúa. Và chúng ta có thể, người vợ, người chồng có thể che giấu được nhau. Nhưng mà chúng ta không thể che giấu được Chúa. Và cái điều mà Chúa chỉ cho hội thánh ở Ê-phê-sô đây đó là thực tế của hội thánh đó. Cái điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ mất lòng kính mến ban đầu. Bỏ mất lòng yêu ta, không có như lúc ban đầu nữa. Người ta thích nghe tiếng khen, không ai muốn chê cả. Nhưng mà cái khen, cái chê của con người đó nhiều khi nó không chính xác. Cái khen, cái chê của con người đó nhiều khi mà nó ở trong cái lòng người thâm hiểm nó thì nó lại có cái tác dụng giết người nữa, phải không quý ông bà anh chị? Nhưng mà nếu Chúa đã khen mà chê thì hoàn toàn chính xác. Ngài không khen chúng ta để lấy lòng chúng ta. Ngài cũng sẵn sàng chê chỉ cho chúng ta thấy cái thực trạng của chúng ta mà không sợ làm cho chúng ta mất lòng. Tại vì sao? Vì Ngài yêu chúng ta. Và Ngài chỉ cho chúng ta thấy rằng ngươi đã bỏ mất cái lòng kính mến ban đầu. Lòng kính mến ban đầu hay là tình yêu ban đầu đó gì? Nó có nghĩa là cái lòng nhiệt thành, sốt sắng Trong Jeremy chương 2 câu thứ 2, bây giờ quý ông bà chị mở ra với tôi. Jeremy chương 2 câu thứ 2, Chúa đã từng trách dân của Chúa ngày xưa như thế nào? Jeremy chương 2 câu thứ 2, ta xem từ câu thứ nhất. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, hãy đi kêu vào tai Jerusalem rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta còn nhớ về ngươi, lòng nhân từ của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn, là khi ngươi theo ta nơi đồng vắng trong đất không gieo trồng. Dân Israel khi mới ra khỏi đất Ai Cập nô lệ, theo Chúa trong cái tình yêu, trong cái tình nghĩa mà Chúa mô tả đây nó rất là đẹp. Nhưng mà rồi thì gì? Lần hồi theo Chúa tiến bước về đất hứa, lẽ ra càng ngày phải càng trưởng thành, càng kinh nghiệm, càng yêu Chúa nhiều hơn thì lại sao? Lại càng cứng lòng, lại càng bội nghịch, lại càng làm cho Chúa đau lòng hơn nữa. Cho nên lòng bỏ mất lòng kính mến ban đầu là gì? Là không còn cái lòng nhiệt thành, sốt sắng, cái tình yêu, cái niềm vui ở trong cái mối thông công với Chúa không còn nữa. Và khi mà cái tình yêu của chúng ta với Chúa suy giảm, thì cái tình yêu của chúng ta với anh em của mình ở trong hội thánh cũng sẽ suy giảm. Đó là điều chắc chắn. Bởi vì sao? Bởi vì hội thánh của Chúa là cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa, và mối liên hệ của chúng ta với Chúa qua ai? Qua anh em của mình. Bởi vì lời của Chúa Giêsu, trong lời của Chúa chúng ta học trong năm vừa rồi, sống yêu thương rất là rõ. Nếu một người không yêu anh em mình thấy thì làm sao mà có thể yêu một Đức Chúa Trời mình không thấy được? Cho nên tôi yêu một Đức Chúa Trời của tôi không thấy và được biểu lộ qua cái gì? Qua cái việc tôi sống với hội thánh, với những người anh em mà Chúa đã chuộc mua bằng huyết của Ngài, những người vốn giống như tôi, xấu xa, khốn nạn, đáng chết. Nhưng mà Ngài đã yêu họ cũng như là yêu tôi, đã cứu họ cũng như là cứu tôi. Cho nên không có cái lý do gì để mà tôi lại khước từ anh em của mình. Nhưng mà tại đây, hội thánh ở Ephesus đã đánh mất cái tình yêu ban đầu, mất đi cái lòng nhiệt thành, sốt sáng yêu Chúa, mất luôn cả cái niềm vui thông công trong với Chúa và với anh em của mình ở trong đức tin nữa. Và quý ông bà anh chị có nghĩ rằng chúng ta có thể tham dự những nghi lễ tôn giáo, thờ phượng Chúa, làm nhiều điều đó cho Chúa, nó quan trọng hơn là những cái gì chúng ta cư xử với nhau ở trong hội thánh giữa con cái của Chúa không? Bây giờ quý ông bà anh chị mở ra với tôi thơ Phi-e-rơ thứ 2 chương thứ nhất câu thứ 5. Phi-e-rơ thứ 2 chương thứ nhất câu thứ 5. Phi-e-rơ thứ 2 chương thứ nhất câu thứ 5. Sứ đồ Phi-e-rơ cho hội thánh của Chúa thấy được cái sự tấn tới của tín đồ Đấng Christ như thế nào. Phi-e-rơ thứ nhất xin lỗi chương 1 câu thứ 5. Phi-e-rơ thứ 2 chương 1 câu thứ 5. Vậy nên về phần anh em phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Quý vị sẽ thấy ở đây 8 cái điều nó giống như là 8 cái bậc thang. Và cái tình yêu anh em đó nó đã ở bậc thang thứ 7. Có nghĩa là cái gì? Là tôi phải đi từ 1 lên. Tôi phải đi 1 đi lên, tôi không thể nào trèo lên được. Mà cái bậc thang thứ 7 có nghĩa là nó rất là cao. Nó cho chúng ta thấy rằng tình yêu thương anh em ở trong Chúa đó nó rất là quan trọng. Cái cách chúng ta sống với hội thánh, với anh em của mình, nó cho chúng ta biết cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa như thế nào. Hay nói cách khác, người ta có thể nhìn xem và kiểm chứng rằng chúng ta yêu Chúa của chúng ta đến đâu, Chúa của chúng ta có thật hữu hay không, là qua cái cách sống của chúng ta ở trong gia đình, trong hội thánh, giữa những người tin Chúa. Hội thánh Ephesus đã đánh mất cái tình yêu ban đầu. Cho nên chúng ta thấy dù khen nhiều, trách ít, nhưng mà cái điều trách này đó lại là điều hết sức quan trọng. Tại sao đánh mất tình yêu? Tại sao? Chúng ta có thể kiểm chứng được. Khi mà hai vợ chồng chẳng hạn mà đánh mất tình yêu là gì? Vì tội lỗi xen vào. Mà trong những cái tội lỗi đó, những cái điều mà chúng ta thấy ngày hôm nay đó là một cái thách thức cho xã hội hiện đại, đó là gì? Khi có hình, ví dụ có hình dáng của một người thứ ba xen vào trong cái mối vợ chồng. Nếu mà người chồng không còn yêu vợ mình nữa, người vợ không còn yêu chồng mình nữa, thì phải chăng đã có một cái hình bóng thứ ba của một ông, của một bà nào đó xen vào. Và hội thánh của Chúa hoàn toàn có thể đánh mất đi tình yêu của Chúa vì gì? Vì chúng ta đã bị cái gì đó của thế gian xen vào. Cái hình dáng của thế gian, những cái sự cám dỗ, sự mời gọi của nó đã che lấp đi cái sự hiện diện của Chúa. Cho nên chúng ta hướng lòng về điều đó. Cho nên tội lỗi, thế gian, cái gì đó đã xen vào trong đời sống của chúng ta, khiến cho chúng ta không còn yêu Chúa như ban đầu nữa. Và chúng ta cũng hoàn toàn có thể suy giảm, đánh mất cái tình yêu ban đầu với Chúa bởi những cái điều rất là đơn giản. Mà đây là cái điều chúng ta thường mắc. Một cái tình yêu phải được nuôi, phải được nuôi dưỡng. Nếu nó không được nuôi dưỡng, nó sẽ chết. Nó phải được nuôi dưỡng để nó lớn lên. Và trong cái sự nuôi dưỡng đó cũng giống như một em bé, chúng ta biết. Khó khăn lắm, phải không? Tôi nhìn thấy tối hôm nay đó là chị Kính cho cháu Trung nó ăn đó. Thì nó cũng là cái hình ảnh của rất là nhiều đứa trẻ, trong đó có con của tôi ngày nhỏ. Cho ăn rất là khó, rất là khổ, phải không? Có những lúc khó khăn, trời, bệnh tật, đủ mọi thứ khác hết cả. Nhưng mà gì? Chúng ta, người cha mẹ làm hết sức của mình, và cứ đứa trẻ đó được chăm sóc, được nuôi dưỡng, được lớn lên. Chúng ta sẽ đến một lúc có những đứa trẻ được thành nhân, chúng ta vui mừng, phải không? Và tình yêu cũng vậy. Đối với Chúa chúng ta cũng phải được nuôi dưỡng, và được nuôi dưỡng bởi gì? Bởi lời của Đức Chúa Trời. Bởi lời của Đức Chúa Trời. Nếu hội thánh của Chúa mà sao nhãng lời của Đức Chúa Trời, nếu hội thánh của Chúa, con cái của Chúa không yêu mến lời của Chúa, thì chắc chắn chúng ta không thể nào lớn lên trưởng thành ở trong tình yêu với Chúa được. Chúng ta sẽ là những con đò, những con trẻ, những con người xác thịt. Và đó sẽ là cái điều đáng buồn. Bởi vì sao? Vì chúng ta cũng không khác gì hội thánh Ê-phê-sô đang đánh mất cái tình yêu ban đầu với Chúa. Cho nên vì vậy, Chúa cho chúng ta có cái mệnh lệnh và cái lời mời gọi. Chúng ta phải thấy được cái thực trạng của mình là đã đánh mất cái tình yêu ban đầu như thế nào. Và mệnh lệnh của Chúa, hãy ăn năn và làm mới lại cái công việc của mình. Và trong cái lời, trong cái sự kêu gọi ăn năn đó cũng có cả cái lời hứa và cái lời mời gọi. Ai thắng sẽ được ăn trái cây của ta ở trong paradis. Ăn năn, hãy ăn năn và làm mới lại công việc của mình. Ăn năn là gì? Ăn năn là nhìn thấy được cái thực trạng của mình là như vậy. Và mình có thể, lâu nay mình có thể không biết vì vô tình. Hay là cũng có thể mình thậm chí là cố tình không biết. Vì mình vẫn tự hào về những cái điều của mình có, về đời sống của mình. Nhưng mà bây giờ đó, thì khi Chúa đã chỉ ra cái điều đó, thì chúng ta phải nhìn vào và ăn năn, tức là phải gật đầu đồng ý với Chúa. Chúa ơi, con thật sự đúng là như vậy. Năm vừa qua, quý ông bà anh chị tra xét lại xem. Trong cái điều chủ đề của chúng ta gọi là sống yêu thương đó, cái điều gì của chúng ta thiếu sót? Lời Chúa của chúng ta có yêu mến, trung tín không? Học hỏi không? Cái mối tương giao của chúng ta với anh em của chúng ta ở trong hội thánh thế nào? Ở trong từng cái tổ nhóm của khu vực, rồi trong học trường chủ nhật, rồi thì ở trong ban của nam giới, của nữ giới, rồi thì của thanh thiếu niên, các thứ gì đó. Chúng ta có trung tín yêu mến lời Chúa không? Chúng ta có cái mối tâm giao với anh em của mình, ít nhất là trước hết là những người nghĩa là ở trong cái lứa tuổi của mình không, chưa nói đến toàn hội thánh. Mà nếu ở trong hội thánh của Chúa chúng ta càng ở lâu thì chúng ta lại càng phải biết rõ anh em của mình. Phải không? Và trong cái sự biết rõ đó, cái cuộc sống, cái nếp sống của chúng ta, cách cư xử của chúng ta là như thế nào? Đó là những cái mà chúng ta phải xem lại để mà ăn năn và làm mới lại cái công việc của mình. Và ở đây có một cái lời Chúa hứa cho chúng ta. Ai thắng sẽ được ăn trái cây trong paradis. Có nghĩa là gì? Là cái thực trạng Chúa đã chỉ ra như vậy, nhưng mà không phải tất cả mọi người đều sẽ nhận lấy cho mình. Không phải mọi người đều sẽ bằng lòng gật đầu đồng ý với Chúa rằng con đúng như vậy. Và ngay cả gật đầu đồng ý với Chúa, nhưng mà gì? Mà nếu chúng ta không có ăn năn, không có làm lại, thì cái thực trạng của chúng ta vẫn như vậy, nó không thay đổi. Cho nên Chúa hứa rằng ai thắng sẽ được ăn trái cây trong paradis. Có nghĩa là ai mà nhìn thấy được cái thực trạng của mình, lắng nghe lời của Chúa, đồng ý với lời của Chúa và bằng lòng để mà thay đổi, để mà sửa đổi đời sống của mình đó, thì người đó có thể nhận lại được cái phước hạnh trái cây ở trong paradis. Nó đến cho chúng ta một cái khu vườn rất là đẹp đẽ. Chúa đã tạo dựng cho con người lúc ban đầu, nơi đó Chúa đặt để Adam và Eva với tất cả mọi cái điều, mọi nhu cầu của đời sống họ được đáp ứng. Nhưng đó không phải là cái điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là gì? Chúa hàng ngày đến trò chuyện, thăm viếng, thân mật, gần gũi với họ. Nhưng mà chỉ vì họ đã sống theo ý riêng, họ đã đánh mất cái paradis đó. Đến nỗi bị đuổi khỏi vườn Eden và bắt đầu một cuộc đời lang thang, đau đớn, khổ cực ở trong thế gian này. Và đời sống của người tin Chúa cũng vậy. Chúng ta có thể là người đã được cứu, tin Chúa đã là người được cứu. Nhưng mà thay vì chúng ta có một cái đời sống phong phú, sung mãn, dư dật, thì chúng ta lại trở thành những người nghèo nàn, yếu đuối, thiếu thốn về thuộc linh. Đời sống của chúng ta cũng khốn khổ về nhiều phương diện nữa. Và chúng ta không có làm sáng danh Chúa, chúng ta trở nên có thể trò cười cho thế gian. Chúng ta không hưởng được cái trái cây Chúa đã dành sẵn cho chúng ta ở trong paradis, mà những con cái của Chúa đáng ra phải là những người được hưởng. Chúng ta, tổ phụ của chúng ta đã đánh mất paradis, nhưng mà Chúa Giêsu đã ban lại cho chúng ta paradis đó. Nhưng mà có những người được cứu xong dường như qua lửa vậy. Vì sao? Vì chúng ta không thấy được cái thực trạng tình yêu ban đầu đôi Chúa đã đánh mất, không ăn năn, không làm mới lại đời sống của mình. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta đến với Chúa trong cái đêm đầu tiên của thi giờ hiệp nguyện này. Cũng bà chị sẽ thấy một cái danh sách rất là nhiều những cái vấn đề chỉ riêng giáo hạt đưa ra thì chúng ta phải cầu nguyện. Chưa kể là còn có những nan đề mà của Hội Thánh Chúa, những nhu cầu thực sự của chúng ta phải cầu nguyện. Nhưng mà khoan cầu nguyện những cái điều đó. Những cái điều đó chỉ có thể cầu nguyện sau khi mà chúng ta đã xét cái mối liên hệ của mình với Chúa trước. Chúng ta có giống như Hội Thánh Ê-phê-sô không? Có cái điều nào trong chúng ta phảng phất giống như Hội Thánh Ê-phê-sô không? Chúng ta sẽ còn thấy nhiều điều khác nữa ở trong những cái bài học sắp tới, ở trong các hội thánh khác. Nhưng mà với Hội Thánh Ê-phê-sô, cái đặc trưng của Hội Thánh này đó là gì? Đánh mất tình yêu ban đầu. Xin Chúa giúp cho chúng ta tra xét lại đời sống của mình. Cho nên ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Trong 7 bức thư gửi cho 7 hội thánh đều có cái lời kêu gọi này. Ngay khi Chúa Giêsu còn tại thế, Ngài cũng đã giảng dạy và Ngài cũng kêu gọi như vậy. Chúa đã dựng nên con người có 2 tai để nghe, nhưng mà người ta đã không chịu nghe Ngài, cho nên không có ai điếc bằng những người không chịu nghe, cho nên phước đã đánh mất. Nhưng mà ai có tai nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh sẽ thấy được cái điều này, sẽ thấy được những cái thực trạng này. Nhiều khi là cái điều rất là đau đớn, nhưng mà Chúa yêu chúng ta, Ngài còn nói cho chúng ta thấy được cái thực trạng của mình, còn kêu gọi chúng ta, còn cho chúng ta có cái thì giờ để ăn năn và làm mới lại công việc của mình, và hứa đảm bảo cho chúng ta cái phần thưởng phước hạnh được ăn trái cây trong vườn paradis của Ngài đó. Nghĩa là phước hạnh của đời sống chúng ta cả trên đất và trong trên trời vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn sẵn sàng để dành cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta có bằng lòng lắng nghe tiếng của Chúa, đến với Chúa ăn năn, thấy được cái thực trạng của mình và xin Chúa giúp tha thứ chúng ta và thay đổi chúng ta. Có như vậy mới thay đổi được hội thánh của Chúa. Xin Chúa dùng những cái điều này để chúng ta có thể đến với Chúa trước hết, tra xét mình. Sau đó quý ông bà anh chị hãy nói đến những điều mà chúng ta sẽ phải cần cầu nguyện cho hội thánh, cho công việc của Chúa, cả hội thánh của chúng ta tại đây cũng như là công việc Chúa ở trong giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ mà chúng ta sẽ có lịch, ông trưởng ban cầu nguyện sẽ cho chúng ta thấy. Xin Chúa nhắc nhở cho chúng ta, đặc biệt ở trong thời giờ chúng ta hiệp chung với nhau để cầu nguyện. Và quý ông bà anh chị đừng quên cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải đến với Chúa để mà xem lại đời sống của chúng ta, mối liên hệ của chúng ta với Chúa như thế nào. Và đừng quên cái điều đầu tiên mà Chúa nhắc nhở chúng ta hôm nay, đó là Hội Thánh Ê-phê-sô đã đánh mất tình yêu ban đầu. Cái tình yêu của chúng ta với Chúa như thế nào. Amen.